Chiến thần ở Dề, chương 933, bị bắt đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giờ phút này, toàn thân ông Đỗ đột nhiên cứng ngắc, không dám nhúc nhích, bị Dương Thanh nhìn chằm chằm. Lão ta thấy sống lưng lạnh toát, lão ta cảm nhận được khí thế hùng mạnh từ trên người Dương Thanh. Dường như trước mặt anh, lão ta chỉ là sâu kiến có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Hít thở cũng khó nhọc. Cậu Thanh nói đùa rồi. Với thực lực của cậu muốn giết Tiết Nguyên Bá dễ như trở bàn tay. Cậu đã nói cậu không giết. Chắc chắn là thật. Ông Đỗ cố chịu đựng áp lực Dương Thanh gây ra. Cười đáp, bấy giờ Dương Thanh mới chịu thu lại khí thế của mình. Lạnh nhạt nhìn ông Đỗ. Về chuyển lời cho Tiết Vương, tôi vô tình bị cuốn vào cuộc chiến ở Yến Đô. Nhưng nếu nhà họ Tiết muốn khiêu khích tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Chấm, dứt lời, Dương Thanh quay người rời đi. Nhưng ngay khi anh bước ra bước đầu tiên, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Khối xi măng bị anh dẫm lên lập tức rạn nứt. Đến khi Dương Thanh lái xe rời đi, ông Đỗ mới thấy dễ thở hơn một chút. Lão ta bước tới xem nơi Dương Thanh vừa dẫm lên. Hoảng sợ phát hiện có một dấu chân rất rõ. Lấy dấu chân làm trung tâm, mặt đất xung quanh đều nứt ra. Chỉ duy nhất dấu chân kia bị chia thành 8 khối y hệt nhau. Thần cảnh, ông Đỗ hít sâu một hơi. Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tùy tiện dẫm một cái có thể in dấu chân xuống nền đất xi măng. Lão ta cũng làm được, nhưng dẫm ra 8 miếng y hệt nhau, lão ta làm không nổi, chỉ cao thủ thần cảnh mới có được lực khống thế hoàn mỹ như vậy. Trong giới võ thuật chia thực lực thành 3 đẳng cấp: nhân cảnh, vương cảnh và thần cảnh. Trong nhân cảnh lại chia làm minh kình, ám kình và hóa kình. Người luyện võ bình thường chỉ biết tới nhân cảnh, tức là minh kình, ám kình và hóa kình. Mỗi kình lại chia nhỏ ra thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Trong các gia tộc có đẳng cấp như 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, cao thủ hóa kình đỉnh phong chính là người mạnh nhất. Trên nhân cảnh chính là vương cảnh. Cao thủ vương cảnh vô cùng ít ỏi. Chỉ có hoàng tộc và vương tộc nắm giữ cả một châu vực lớn mới có được. Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247. Com nha. Người đứng đầu của 4 hoàng tộc và 5 vương tộc ở Chiêu Châu đều là cao thủ vương cảnh. Về phần cao thủ thần cảnh chỉ có ở gia tộc cổ võ trong truyền thuyết. Dù có cũng sẽ không có quá nhiều. Ông Đỗ chính là cao thủ vương cảnh. Ở trước mặt Dương Thanh, lão ta không hề có sức phản kháng. Chứng tỏ thực lực của Dương Thanh là thần cảnh. Nghĩ tới người trẻ tuổi như vậy đã có thực lực thần cảnh, ông Đỗ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Toàn bộ người có thực lực thần cảnh đều là cao thủ đỉnh cao thế giới. Dù là hoàng tộc và vương tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc một cao thủ thần cảnh. Vương của Yến Đô. Một lúc lâu sau, ông Đỗ bỗng cười nhạo một tiếng. Trong mắt cao thủ thần cảnh, vương của Yến Đô là cái thá gì? Cái gì? Tiết Vương sợ ngây người. Thần cảnh là cảnh giới mà tất chủ của hoàng tộc và vương tộc đều hướng tới. Nhưng 100 năm nay, cả hoàng tộc và vương tộc đều chưa từng xuất hiện cao thủ thần cảnh nào. Đây là ảnh chụp từng giai đoạn của em gái Mã Siêu. Bước cuối cùng là trang phục làm việc gần nhất của cô ấy. Tiền Bưu lên tiếng giải thích. Dương Thanh càng xem càng thấy quen mắt. Đến bức ảnh cuối cùng, anh giật mình hỏi. Ông nói cô gái này chính là em gái của Mã Siêu sao? Dương Thanh kích động cầm ảnh chụp hỏi Tiền Bưu. Hôm qua anh và Tần Y tới phòng sale của Thành Mộng Hoan mua nhà cưới cho Mã Siêu. Người tiếp đón họ chính là Mễ Tuyết, em gái của Mã Siêu. Tuy cô gái này là em gái của Mã Siêu nhưng tôi từng tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy rất ghét chuyện tìm người thân này. Tiền Bưu đột nhiên nói. Đợi lát nữa tôi đi nói chuyện với cô ấy. Ngày mai là đám cưới của Mã Siêu. Nếu không có cô em gái này, đám cưới sẽ không được hoàn hảo. Dương Thanh lập tức đáp. Anh đang định xuất phát. Chuông điện thoại gấp gáp reo lên. Anh cầm lên xem thử. Người gọi là Mã Siêu. Anh Thanh, Quan Duyệt bị người khác bắt đưa ra khỏi bệnh viện rồi. Mã Siêu nói, cách Chương.